Vũ Thần, chương 1046, nền tảng, gocchuyenaudio.com, huyền quy sát trong tay cũng không lớn, bất quá khiến kẻ khác kinh ngạc chính là nó không tàn mát ra bất cứ khí tức cường đại nào. Kỳ thực ngũ hành hoàn cùng cửu long lô những thần khí cường đại trước khi quán thâu thần lực cũng không gây quá nhiều chú ý, bất quá so với chúng huyền quy sát thậm chí còn kém nổi bật hơn rất nhiều. Khi ý niệm rời khỏi không gian trong huyền quy sát, chân mày Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại, bởi hắn phát hiện ra cảm giác thần kỳ khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Hắn đưa tay kết thành một thủ ấn kỳ lạ, khi thủ ấn này xuất hiện trong không gian hiện ra một đạo quang mang tím sẫm. Đây chính là hình thái cường đại nhất của băng hệ lực lượng, dưới hình thái này lực cường đại như quái vật màu vàng cũng bị kìm hãm. Bất quá đối với sự công kích của nó Hạ Nhất Minh không thể hài lòng. Vừa rồi trong huyền quy sát sau khi ý niệm của hắn cùng hồn phách phù văn kết hợp, hắn đã ngộ ra lực lượng phù văn. Bởi vậy khi đó cảm giác của hắn chính là tùy ý vận dụng, chỉ cần vung tay cũng có thể tạo ra những phù văn. Nhưng rất nhanh cảm giác thần kỳ đó đã biến mất sau khi ý niệm hắn rời khỏi huyền quy sát. Đương nhiên kinh nghiệm vừa rồi mang lại lợi ích không nhỏ, tổ hợp 7 phù văn kia để lại trong đầu Hạ Nhất Minh ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hình thái cuối cùng của chúng chính là biểu hiện 3 loại lực lượng thủy hệ trong thất thải cung. Theo tính toán của hắn, dùng thủ ấn phát ra lực lượng phù văn hiệu quả thậm chí còn cao hơn băng hệ lực lượng lúc trước mới đúng, không ngờ kết quả lại khiến hắn thất vọng. Cảm nhận hàn khí quanh người, Hạ Nhất Minh biết rõ, bản thân hắn thông qua thủ ấn bộc lộc lực lượng phù văn hoàn toàn không đạt được yêu cầu, ngược lại khiến uy lực giảm sút. Khi giao chiến cùng đám quái vật màu vàng, hắn lợi dụng năng lực chúc phúc của ngũ hành hoàn phát huy hình thái băng hệ, không ngờ có thể tạo ra băng lĩnh vực trong phạm vi trăm trượng. Mặc dù Hạ Nhất Minh không biết rõ năng lực này biểu hiện điều gì, nhưng hắn biết uy lực nó mang tới vượt ngoài tưởng tượng. Cũng bởi có không gian băng hệ kia nên hắn mới dễ dàng tạo ra băng hỏa trùng kích đánh trọng thương đám quái vật màu vàng. Lúc này Hạ Nhất Minh sử dụng thủ ấn kích phát băng hệ lực lượng, mặc dù được ngũ hành hoàn chúc phúc nhưng uy lực chỉ tăng gấp đôi, càng không thể so sánh với lúc trước. Khẽ nhíu mày, Hạ Nhất Minh nghĩ lại các bước vừa làm, bất quá không phát hiện gì thêm. Phù văn trong huyền quy sát với năng lực chúc phúc của ngũ hành hoàn tựa hồ có sự ngăn cách, bởi vậy sau khi kết hợp lực lượng không những không gia tăng thậm chí còn suy yếu đi. Cầm huyền quy sát trên tay, ngũ hành hoàn không ngừng xoáy tròn trên đỉnh đầu, Hạ Nhất Minh cười khổ không thôi. Tâm niệm khẽ động, Hạ Nhất Minh đột nhiên nghĩ tới một việc. Trong cửu long lô hai tên này đã từng tiếp xúc với nhau, nếu thần quang có thể dung hòa, nói lên việc chúng không có xung đột. Nhưng vì sao khi kết hợp lại có hiệu quả trái ngược như vậy? Do dự một hồi, Hạ Nhất Minh rốt cuộc buông tha ý định dò xét. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Hạ Nhất Minh biết bản thân hắn tu vi võ đạo cường đại nhưng do vượt cấp quá nhanh, nền tảng chưa vững nên việc giải thích các vấn đề chưa hẳn đã toàn diện. Bởi thế khi gặp phải nan đề không thể quá vội vàng tìm đáp án. Dù sao chậm mà chắc mới là chân lý trong tu luyện. Hai tai khẽ run lên, Hạ Nhất Minh nghe được âm thanh đám người. gocchuyenaudio.com, Lưu Mục, Đế Thích Thiên, Băng Tiếu Thiên. Hắn biết lúc này đám thần đạo cường gia đã đẩy lui tử vong sinh vật bình an trở về. Trầm ngâm hồi lâu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng quyết định. Cổ tay khẽ đảo, ngũ hành hoàn cùng huyền quy sát được hắn thu vào thân thể, ý niệm cường đại bao trùm căn phòng cũng được hắn triệu hồi. Ngoài căn phòng cắt nhất thời là một mảnh yên tĩnh, đám người tập trung ở đây cơ bản đều là hảo hữu của Hạ Nhất Minh, hoặc không có chút cựu oán nào với hắn. Sau khi bọn họ trở lại, việc đầu tiên là chú ý tới biến hóa bên ngoài căn phòng, đương nhiên biến hóa này không qua mắt được các vị thần đạo cường giả, chỉ liếc mắt bọn họ cũng biết Hạ Nhất Minh đang ở trong. Quả nhiên theo cánh cửa bật mở, Hạ Nhất Minh lững thững đi ra, phía sau hắn còn có thần đạo khôi lỗi theo sát không rời. Trước mặt thần long Hạ Nhất Minh hiển nhiên sẽ không mang theo gã này. Bất quá sau khi đoán tạo thần khí thành công, thần long nói vẫn còn thời gian, hiển nhiên Hạ Nhất Minh sẽ dẫn gã theo. Chào hỏi mọi người, Hạ Nhất Minh chợt phát hiện thái độ bọn họ đối với hắn có chút thay đổi. Đặc biệt thái độ của hai vị cường giả Linh Tiêu Bảo Điện Bảo Nham Trúc cùng Tử Lỗ Ly biến hóa rõ ràng nhất. Sau một hồi dò hỏi, Hạ Nhất Minh lúc này mới biết thì ra bọn họ nhân số đông đảo nhưng bởi chỉ có một vị ngụy thần cảnh cường giả nên thời gian đẩy lui quái vật lâu nhất. Ánh mắt cơ hồ đảo qua những vị hư thần cảnh cường giả, Hạ Nhất Minh hoàn toàn hiểu rõ, ở nơi này địa vị ngụy thần cảnh cường giả cao tới đâu. Có thể nói trong quá trình chiến đấu với đàn quái vật ngụy thần cảnh cường giả mới chân chính là chủ lực, hư thần cảnh cường giả bất quá chỉ có tác dụng phụ giúp mà thôi. Mặc dù những lời này có chút trái tai nhưng trên thế giới này là sự thật rõ ràng nhất. Khẽ thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh nói lại kết quả đoán tạo của mình cùng thần long. Theo sau hắn kéo Đế Thích Thiên vào căn phòng, thành khẩn thỉnh giáo vài vấn đề cơ bản. Đối với yêu cầu đơn giản này của Hạ Nhất Minh, Đế Thích Thiên đương nhiên không cự tuyệt. Trong hơn nửa tháng kế tiếp, hai người bọn họ cơ bản chỉ ở trong căn phòng thảo luận tri thức võ đạo. Đương nhiên đa phần là Đế Thích Thiên thao thao bất tuyệt, Hạ Nhất Minh chỉ ở bên chăm chú lắng nghe. Cảnh này không khỏi khiến người ta lấy làm kinh ngạc, nếu người thường thấy được cảnh này khẳng định sẽ nghĩ Đế Thích Thiên là bậc trưởng bối đang chỉ điểm đệ tử tu hành. Bất quá những người ở đây đều biết nếu để hai người bọn họ giao chiến, kết quả cuối cùng Đế Thích Thiên sẽ đại bại bỏ chạy. Cho dù ngũ hành hoàn chưa được cải tạo thành thần khí, Hạ Nhất Minh công bằng giao thủ đã đánh bại ngụy thần cảnh cường giả Vi Cầm Thuận, lúc này trong tay hắn còn có thêm siêu cấp thần khí ngũ hành hoàn, đối phó với một vị hư thần cảnh dĩ nhiên không gặp vấn đề. Bất quá lúc này Hạ Nhất Minh quả thực giống như đệ tử của Đế Thích Thiên, hắn toàn lực ghi nhớ những lý giải của lão vào đầu. Mặc dù không có khả năng trong thời gian ngắn hiểu hết nhưng với tu vi võ đạo lúc này, hắn hoàn toàn có thể ghi nhớ hết. Nửa tháng này mà nói với Hạ Nhất Minh thu hoạch không nhỏ. Lúc này Hạ Nhất Minh thiếu nhất không phải vũ kỹ cao giai, trái lại chính là trụ cột tu luyện. Nếu như người khác tiến giai thần tốc như vậy sớm đã bị thần lực cắn trả, bất quá Hạ Nhất Minh một thân. Góc chuyện audio.com, hỗn độn đan điền, hiển nhiên không có khả năng phát sinh chuyện khoa trương như vậy. Bất quá tu luyện càng cao càng dễ gặp phải nguy hiểm. Những thiếu sót về kiến thức được giải đáp khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy như vén mảnh mây mù chiêm ngưỡng ánh bình minh, vô cùng sảng khoái. Nguồn, hắn có cảm giác vô cùng mãnh liệt, chỉ cần chậm rãi nghiên cứu những tri thức này khẳng định có thể giải quyết vấn đề dung hòa ngũ hành hoàn cùng thủ ấn phù văn. Trong vòng nửa tháng này đám tử vong sinh vật kéo tới càng lúc càng nhiều, bất quá hết thảy tựa hồ như không liên quan tới Hạ Nhất Minh cùng Đế Thích Thiên. Bọn họ vẫn như không biết, tiếp tục ở trong căn phòng mặc âm thanh vang dội bên ngoài. Đám người Lưu Mục biết khoảng thời gian này quan trọng thế nào với Hạ Nhất Minh nên bọn họ thủ hộ toàn lực tránh đám đáng chết kia quấy rầy hắn. Sau nửa tháng Hạ Nhất Minh cùng Đế Thích Thiên rốt cuộc cũng xuất hiện. Khi đám người Lưu Mục nhìn thấy Hạ Nhất Minh trong lòng bọn họ ngập tràn cảm giác kinh ngạc. Nếu như nói khi vừa tiến giai khí thế Hạ Nhất Minh như lưỡi dao sắc bén, cho dù ngụy thần cảnh cường giả va chạm cũng lưỡi dao này cũng sẽ tổn thương. Thì lúc này Hạ Nhất Minh như một kiện thần binh trong vỏ, trên người hắn không cảm nhận bất cứ khí tức mãnh liệt nào. Bất quá càng như vậy, mọi người càng đánh giá hắn cao hơn. Chỉ trong vài tháng, thậm chí chưa tới một năm hắn đã thoát khỏi thân phận tân hư thần cảnh cường giả cùng cổ hoàn toàn cảnh giới. Tốc độ tu luyện này quả thật khiến mọi người mặc cảm. Khi Hạ Nhất Minh xuất quan vừa muốn bắt chuyện cùng mọi người, trên không trung đã vang vọng âm thanh thần long. Hạ Nhất Minh, người đã chuẩn bị xong chưa? Hạ Nhất Minh vẻ mặt bình thản, khẽ cười nói. Thần Long đại nhân, vãn bối đã chuẩn bị xong. Đã vậy ngươi tới đây. Hạ Nhất Minh xoay người nhìn tất cả gật đầu cười theo sau sải bước rời đi. Cách chương.